477 Chuyện tiểu đạo sĩ Naraja, tiền thân Kula Naraja. Không có củi nào được bổ ra. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về các trò quyến rũ của một cô gái thô tục. Thời ấy ta biết rằng có một cô gái chừng 16 tuổi, con của một người dân Thành Xá Vệ, là một cô gái có thể đem vận may đến cho đàn ông, song chẳng có nam nhân nào chọn nàng cả. Vì vậy mẹ nàng nghĩ thầm, con gái ta đã đến tuổi trưởng thành, song chẳng ai chọn nó cả. Ta muốn dùng nó như miếng mồi câu cá, khiến cho một vị xuất gia tu hành trong dòng họ Thích Ca phải hoàn tục và nó sống nương nhờ vị ấy. Lúc bấy giờ có một thiện gia nam tử ở Xá Vệ đã quyết tâm tu hành và gia nhập tăng chúng. Nhưng từ khi chàng đã thọ đại giới xong, chàng lại mất cả ước vọng tu tập và cứ sống chuyên lo tô điểm bản thân chàng. Người nữ cư sĩ này thường hay dọn sẵn cháo gạo trong nhà và nhiều thức ăn loại cứng, loại mềm, rồi đứng ở cửa trong khi tăng chúng đi ngang qua đường phố và cố tìm xem ai là người có thể bị lòng thèm ăn của ngon vật lạ lôi cuốn. Kìa lũ lượt trên đường là đám nam tử hành trì Tam Tạng Kinh luật luận, song bà ta không tìm được ai có thể mắc vào mồi của bà cả. Giữa các vị mang bình bát đắp y kia là những vị pháp sư thuyết giáo với giọng ngọt ngào như mật, di chuyển như đám mây bồng bềnh trước gió, bà chẳng thấy ai cả. Song cuối cùng bà chợt nhận thấy một nam nhân tiến tới, khóe mắt xoe dầu thơm, tóc buông xõa, mang chiếc y trong bằng thứ lụa mượt mà. Chiếc y ngoài được giặt giũ sạch sẽ, bình bát có màu sắc đẹp như loại bảo châu, chiếc dù thật vừa ý. Một con người buông thả các căn theo sở thích, toàn thân một màu đồng vàng bóng lộn, đây chính là người mà ta có thể bắt lấy. Bà nghĩ thầm và đảnh lễ vị kia. Bà đến cầm lấy bình bát và mời ông ta vào nhà. Bà dọn chỗ ngồi cho ông, đưa cháo gạo và các thức khác. Rồi sau bữa ăn, bà yêu cầu ông ghé nhà bà làm nơi nghỉ chân lui tới trong tương lai. Vì thế ông thường viếng thăm nhà đó về sau, dần dần với thời gian trở nên thân thiết. Một ngày kia, bà cư sĩ ấy nói cốt cho ông nghe. Trong nhà này chúng ta sung sướng lắm, vì chỉ một điều là ta chẳng có con trai hay con rể để bảo tồn gia sản thôi. Ông nghe được, tự hỏi không biết lý do gì bà lại nói vậy. Chẳng mấy chốc, dường như việc đó đã đâm sâu vào tim ông. Bà ta bảo con gái, con hãy quyến rũ người này đi, hãy tìm cách điều khiển chàng theo ý con. Vì thế sau đó, cô gái tô điểm đầy mình đủ loại trang sức và quyến rũ gì kia, dùng đủ mánh lới xảo quyệt của người nhân. Ta phải hiểu rằng, một cô gái thô tục, đây không có nghĩa là thân hình mập mạp, nhưng dù mập hay gầy, cô ta cũng bị gọi là thô tục, vì mãnh lực năm thứ dục tình của cô ta. Sau đó nam tử kia còn trẻ lại bị dục tình chi phối, nên lòng nghĩ thầm, người ta không thể nào tu theo giáo pháp của Đức Phật được nữa. Và ông đi đến tinh xá đặt y bát xuống, nói với các vị giáo thọ của mình, tâm con đang thối thất. Rồi các tỷ kheo ấy dẫn ông đi đến bậc đạo sư và thưa, bạch Thế Tôn, tỷ kheo này đang thối thất. Ngài hỏi, này tỷ kheo, họ bảo rằng tâm ông đang thối thất, có đúng vậy không? Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy. Thế việc gì khiến ông như vậy? Bạch Thế Tôn, một cô gái thô tục. Ngài bảo, này tỷ kheo, ngày xưa, lâu lắm rồi, khi ông ở trong rừng, chính cô gái này đã cản trở đời thanh tịnh của ông và đã làm hại ông rất nhiều. Thế thì tại sao nay ông lại xin thối thất vì cô ta nữa? Rồi theo lời thỉnh cầu của tăng chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời kia, khi vua Ramajata trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn rất giàu có. Sau khi thành đạt việc học vấn, ngài về điều hành cả tài sản. Kế đó, bà vợ ngài sinh một con trai rồi qua đời, ngài suy nghĩ, cũng như vợ yêu quý của ta, cái chết sẽ không chừa ta đâu. Vậy gia đình có nghĩa gì với ta nữa? Ta muốn xuất gia tu hành. Vì thế ngài từ bỏ mọi tham dục, cùng con trai ngài đi vào vùng Tuyết Sơn. Ở đó cùng sống đời ẩn sĩ, tu tập thiền định và thắng trí, cư trú trong rừng, sinh sống bằng trái cây và củ rừng. Vào thời ấy, dân chúng ở biên địa cướp phá xứ sở. Sau khi tấn công một thị trấn và bắt các tù nhân, bọn chúng chất đầy chiến lợi phẩm, trở về biên địa. Trong đám ấy có một cô gái tuyệt đẹp, song đầy mánh khóe, giả dối. Cô ta nghĩ thầm, các đàn ông này khi mang chúng ta đi xa nhà sẽ biến bọn ta thành nô lệ, ta quyết tìm cách trốn thoát. Vì vậy cô ta bảo, thưa chủ nhân, thiếp muốn nghỉ chân, vậy cho thiếp đi nghỉ chân một lát. Nàng đánh lừa bọn cướp như thế rồi trốn đi. Lúc bấy giờ Bồ Tát đã đi vào rừng tìm củ quả, để con trai trong am lá. Trong khi ngài đi vắng, cô gái đang lang thang trong rừng bước đến am này vào sáng sớm, quyến rũ chàng trai bằng dục tình, phá hủy công đức của chàng và chinh phục chàng theo ý mình. Nàng bảo chàng, sao chàng lại ở trong rừng? Này, đôi ta cùng về một làng kia làm nhà riêng cho ta ở. Tại đó đôi ta dễ dàng tận hưởng mọi lạc thú ái tình. Chàng bằng lòng và bảo, nay cha ta đang ở trong rừng kiếm trái cây. Khi nào ta gặp lại cha ta thì ta sẽ cùng nhau đi xa. Lúc ấy cô gái nghĩ thầm, cậu trai khờ dại này chẳng biết gì cả, song còn cha cậu ấy hẳn đã xuất gia tu hành lúc tuổi già. Khi ông ấy về nhà, ông ấy sẽ biết ta làm gì ở đây và đánh đập ta, lôi cổ kéo cẳng ta ra, quẳng ta vào rừng sâu. Vậy ta muốn đi ngay trước khi ông ấy về. Rồi chỉ rõ dấu hiệu đi đường xong, nàng liền đi ngay. Sau khi nàng vừa khuất bóng, chàng trai trở nên buồn bã, không làm phận sự hàng ngày như thường lệ, mà đi trùm kín từ đầu tới chân, nằm dài ra trong am lá, u sầu phiền muộn. Khi bậc đại sĩ đem mớ quả rừng về nhà, ngài quan sát dấu chân cô gái. Đây là dấu chân một nữ nhân. Ngài nghĩ thầm, ắt hẳn công đức của con trai ta đã mất rồi. Sau đó ngài bước vào am đặt mớ quả rừng xuống và ngâm dần kệ đầu hỏi con trai ngài, không có củi nào được bổ ra, và không kéo nước tự ao hồ, cũng không có lửa nào con nhóm, đờ đẫn nằm sao giống kẻ rồ. Nghe giọng của cha, chàng trai vùng dậy đảnh lễ cha và hết sức cung kính. Chàng tố lộ rằng chàng không thể nào chịu được cuộc sống trong rừng nữa, và chàng ngâm đôi dần kệ, con không thể sống ở sơn lâm, cuộc sống trong rừng thật khó khăn, con quyết điều này, ca diếp hỡi, con mong trở lại chốn phàm nhân. Này đạo sĩ ơi, hãy dạy con, khi con từ giả bước lên đường, thế nào phong tục trong toàn quốc, con phải biết cho thật tỏ tường. Bậc đại sĩ bảo, này con, được lắm, ta sẽ dạy con mọi phong tục trong nước. Và ngài ngâm đôi dần kệ, nếu con đã quyết chí xa rời, các trái cây rừng chớ sắn khoai, về sống thị thành nghe dạy bảo, làm sao phong cách hợp theo đời, tránh nơi vách đá chốn hang sâu, thuốc độc rời xa dẫu loại nào, bước thận trọng nơi loài rắn ở, đống bùn dơ bẩn chớ xa vào. Con trai vị ẩn sĩ không hiểu được lời khuyên cốt lõi ấy, liền hỏi, vách đá dốc cao ấy có gì liên quan đến thánh đạo ta đi? Bùn dơ thuốc độc cùng loài rắn, xin nói điều này với tiểu nhi. Vị ấy đáp lời giải thích, có thuốc uống kia ở cõi trần mà người ta gọi rượu con thân, thơm tho như mật ong ngon ngọt, giá rẻ đầy hương vị dịu dàng. Cái ấy Naraja bậc trí bảo là thuốc độc đối hiền nhân. Và bọn nữ nhân ở cõi trần làm gì ngu trí phải điên cuồng, chúng lôi đám trẻ người non dạ như bảo dưới đường bắt hạt bông. Ta nói giật sau là đấy nhé, đừng nằm ngay trước mặt hiền nhân. Được đời trao tặng đại vinh quang, ân sủng lộc nhiều, tiếng tốt giang. Này đó nà ra bùng cấu uế, có cơ làm bẩn các hiền nhân. Đế vương cùng với đám quần thần đang ngự trong cung chốn thế nhân. Này đó na ra đều chức trọng, mỗi vua là một chúa oai hùng. Trước chân chua chúa các quân vương, con nhớ đừng nên chọn bước đường. Vì đó na ra là rắn cả, những người ta đã nói con thương. Ngôi nhà con đến để xin ăn, khi mọi người an tọa trước bàn, nếu thấy tốt lành trong chỗ ấy thì con ăn uống thỏa thuê lòng. Khi người kia dọn bữa mời con, thực hiện điều này lúc uống ăn, đừng uống quá chừng, ăn quá độ, tránh xa nguồn dục lạc phàm trần. Rượu chè chuyện phím bạn tà gian, các tiệm bán buôn của thợ vàng, con hãy tránh xa như những kẻ đi trên đường lộ chẳng bình an. Trong khi người cha cứ tiếp tục nói mãi bên tai, chàng trai dần dần hồi tỉnh và nói, thưa phụ vương, con đã chán chê cõi phàm trần rồi. Sau đó vì cha dạy cho chàng tu tập từ tâm và các thiện pháp khác, người con nghe theo lời cha dạy bảo, chẳng bao lâu phát khởi thiền định trong tâm trí chàng. Và cả hai cha con không bao giờ gián đoạn thiền định, nên được tái sanh vào cõi phàm thiên. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, cô gái tu tục này là thiếu nữ kia. Tỷ kheo Thối Thất là con trai vị ẩn sĩ, và ta chính là người cha. 478. Chuyện sứ thần, tiền thân Yuta. Trầm tư trên bến nước sông Hằng. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc tán thán trí tuệ của ngài. Trong chánh pháp đường, tăng chúng đang bàn luận. Này các tỷ kheo hiền hữu, tài trí của đấng thập lực thật dồi dào, phương tiện thiền xảo biết bao. Ngài đã chỉ cho Dương Tử Nanda, em trai của ngài, thấy cả bầy thiên nữ, xong khiến vị ấy đắc thánh quả. Ngài lại trao chiếc y cho chàng tiểu thị giả của ngài và giáo hóa cho chàng chứng quả thánh quả bốn thiền chứng. Ngài chỉ đó hoa sen cho người thợ rèn nọ, khiến người ấy đạt thánh quả. Thật ngài đang quá độ chúng sinh với muôn vàn phương tiện khác nhau. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang ngồi bàn luận chuyện gì. Các vị trình với ngài, ngài bảo, đây không phải là lần đầu tiên Như Lai có đủ phương tiện thiện xảo và tài trí để biết rõ việc gì sẽ đem lại kết quả như ý đâu, mà ngày xưa Như Lai cũng đã đầy đủ tài trí. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmajata trị vì tại Ba La Nại, cả nước đó không có vàng, vì vua áp bức toàn dân và lấy hết kho vàng. Vào thời ấy, Bồ Tát sinh vào một gia đình Bà La Môn ở một làng nọ trong xứ Kasi. Khi ngài đến tuổi khôn lớn, ngài đến Takasila và nói, ta sẽ kiếm tiền để trả học phí cho sư phụ ta, sao bằng phương pháp xin bố thí một cách kín đáo. Ngài đi đến thọ giáo, và khi đã hoàn thành việc học tập, ngài nói, thưa sư phụ, con sẽ dùng hết năng lực tinh cần của con để đem về dâng sư phụ số tiền xứng đáng với việc sư phụ dạy bảo. Thế là xin phép từ giả thầy dạy, ngài ra đi tất cả dùng đó để cầu bố thí. Sau khi Ngài đã kiếm được vài lạng vàng theo đúng cách chân chánh và ngay thẳng. Ngài ra về, định trao tận tay thầy mình, rồi trên đường đi đã dùng thuyền vượt qua sông Hằng. Khi con thuyền tròng trành trên mặt nước, số vàng ấy rơi mất. Ngài suy nghĩ, xứ này thật khó kiếm vàng, nếu ta lại đi lần nữa để kiếm tiền trả thầy ta, thì sẽ chậm trễ lắm. Vậy nếu ta cứ ngồi tuyệt thực trên bờ sông Hằng thì sao? Dần dần, cũng có lúc đức vua biết được việc ta ngồi đây, và vua sẽ phái một vài cận thần đến. Nhưng ta sẽ chẳng nói gì với họ. Sau đó, chính đức vua sẽ đến, và nhờ đó ta sẽ kiếm được tiền học phí trả thầy ta. Vì vậy, Ngài đắp thượng y lên mình, đặt sợi dây tế đàn ra ngoài và ngồi bên bờ sông Hằng, như thể một pho tượng vàng trên vùng cát bạc. Đám đông đi ngang qua thấy Ngài ngồi đó, không ăn thứ gì cả, liền hỏi tại sao Ngài ngồi như vậy. Nhưng Ngài không nói lời nào với dân chúng cả. Hôm sau, dân làng kế cận hay tin Ngài ngồi đó, cũng đến hỏi han, nhưng Ngài cũng không nói gì. Dân chúng thấy Ngài kiệt sức như vậy, thì vừa bỏ đi vừa thương xót than vãn. Ngày thứ ba, dân từ kinh thành kéo đến. Ngày thứ tư là các bậc quyền cao chức trọng trong kinh thành. Ngày thứ năm là đám triều thần quanh vua. Ngày thứ bảy, vua sai các đại thần đến, nhưng Ngài chẳng hề nói với ai điều gì. Ngày thứ bảy, vua lo ngại, đi đến gặp Ngài và xin Ngài giải thích qua dần kệ đầu. Trầm tư bên bến nước sông Hằng, và tại sao chàng chẳng nói năng để trả lời ta truyền nhắn hỏi, hay chàng giấu chuyện khổ đau chăng? Nghe lời này, bậc đại sĩ đáp: Tâu chúa thượng, nỗi sầu của thần chỉ được thổ lộ cho người có thể dứt bỏ nó đi, chứ không nói với ai khác được. Rồi Ngài ngâm bảy dần kệ: Hỡi đại dương, nuôi xứ Cà Si, số ngày dí thử gặp sầu bi, nỗi sầu chớ lộ cho người khác, nếu kẻ này không có ích gì. Song nếu ai sang sẽ một phần, nỗi sầu nhờ thế lực quyền năng, thì con người ấy đang sầu muộn, nói rõ người kia mọi ước mong. Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chim muông, cũng rất dễ dàng được cảm thông. Tiếng nói người đời tuy rõ thế, vô cùng khó hiểu, hỡi quân dương. Con người thường nghĩ bạn thân mình, quyến thuộc bà con, bạn chí tình, song mối tình thân thường biến mất, oán thù căm hận lại dần sinh. Người không được hỏi gặng nhiều lần, nói chẳng đúng thời nỗi khổ tâm, chắc chắn làm phiền lòng bạn hữu, mong mình an ổn phải than gian. Tìm kiếm cơ may để nói năng, biết người hiền trí lại đồng lòng, bạn hiền tỏ nổi ưu cùng bạn, ý nghĩ nằm sâu tiếng dịu dàng. Song nếu trí nhân thấy rõ ràng, không gì giải được nỗi gian truân, điều gì đem nói cho người biết, cũng chẳng đạt thành quả ước mong. Bậc trí một mình đành nín lặng, e dè nhẫn nhục đến sau cùng. Bậc đại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua bảy dần kệ trên để giáo hóa vua, rồi ngâm thêm bốn dần nữa để kể chuyện Ngài đi kiếm tiền trả cho thầy dạy. Đại dương thần đã phải lang thang, nhiều nước kinh thành mỗi quốc dương, thị trấn thôn làng cầu bố thí, bởi vì học phí quyết lòng mang. Đến trước thềm ai mọi chủ nhà, triều thần đạo sĩ hoặc thương gia, cầu xin một ít vàng thần được, chừng một hay hai lạng ấy mà. Chúa thượng số vàng nay đã mất, nên thần buồn bã thật sâu xa. Các sứ giả không thế lực gì, làm thần thoát khỏi nỗi sầu bi, thần đã cân nhắc hoài cho kỹ, chúa thượng thần không giải thích chi. Song Ngài quy lực đủ anh quân, giải thoát cho thần nỗi khổ thân, vì xét kỹ Ngài nhiều đức độ, thần cho Ngài biết thật tin tường, Chì Chu nghe lời cảm khái ấy liền đáp: Này chàng Bà La Môn, thôi đừng phiền muộn nữa, vì trẫm sẽ tặng học phí cho chàng đem trả thầy giáo, rồi vua hoàn lại gấp đôi số vàng cũ. Để làm sáng tỏa vấn đề này, bậc đạo sư ngâm dần kệ cuối cùng: Đại dương nuôi dưỡng cả giang sang, hoàn lại người kia một số vàng, tròn vẹn với lòng tin tưởng nhất. Trước chàng đã có gấp đôi lần. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: Như vậy, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ Như Lai mới đầy đủ phương tiện thiện xảo, mà xưa kia Như Lai cũng vẫn như vậy. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, A Nan là vua, Xá Lợi Phất là vị giáo thọ, và ta là chàng thanh niên kia. 479 Chuyện cây bồ đề và thánh đế Kalinga. Tiền thân Kalinga. Kalin, thánh đế chuyển luân dương. Chuyện này bậc đạo sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, về việc tôn giả A Nan thử hành lễ cúng dường cây bồ đề. Trong lúc Đức Như Lai đi du hành vì mục đích thâu nhận những người đủ cơ duyên để thọ giới, chân chúng thành xá vệ tiến đến Kỳ Viên, tay cầm đầy vòng hoa thơm ngát, thấy không có nơi nào khác để tỏ lòng ngưỡng mộ sùng kính, liền đặt hoa bên cổng vào hương phòng của Đức Phật, rồi ra đi. Việc này đã gây được niềm hoan hỷ rất lớn. Song trưởng giả Cấp Cô Độc nghe được chuyện ấy, khi Đức Như Lai trở về, vị trưởng giả liền đến thăm tôn giả A Nan và nói với ngài: Thưa tôn giả, tinh xá này không được cúng dường trong lúc Đức Như Lai du quá, và không có nơi nào cho dân chúng dâng hoa thơm để tỏ lòng sùng bái. Xin tôn giả từ bi thưa với Đức Như Lai về vấn đề này, để ngài cho biết xem có thể tìm được nơi nào dùng vào mục đích này chăng? Vị tôn giả kia sẵn sàng làm theo, liền thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu loại bảo pháp? Này A Nan, có 3 loại. Bạch Thế Tôn, đó là các loại nào? Bảo tháp thờ kim thân, bảo tháp thờ các vật thường dùng hay mang trên người, và bảo tháp thờ các kỹ vật, ảnh tượng. Trong lúc Thế Tôn còn tại thế, có thể xây một bảo tháp được chăng? Không được, này A Nan, không thể xây một bảo tháp thờ kim thân. Loại tháp đó chỉ được xây khi nào một Đức Phật diệt độ, đắc niết bàn, vô dư y. Một bảo tháp thờ kỹ vật cũng không đúng đâu, vì mối liên hệ chỉ tùy thuộc vào tâm tưởng mà thôi. Còn cây đại bồ đề đã được chư Phật sử dụng, nên rất đáng làm nơi chiêm bái, dù chư Phật còn tại thế hay diệt độ. Bạch Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn du quá xa xôi, ngôi đại tinh xá Kỳ Viên này không có nơi nương tựa, và dân chúng không có nơi nào để có thể tỏa bày lòng quy ngưỡng. Xin Thế Tôn cho phép con trồng một hạt giống từ cây đại bồ đề ở bồ đề đạo tràng ngay trước cổng tinh xá này được chăng? Dĩ nhiên nên làm như vậy lắm, này A Nan, và nó cũng sẽ là một nơi an trú cho ta như trước kia. Tôn giả này nói lại chuyện ấy với trưởng giả Cấp Cô Độc, bà Visakha và vua. Sau đó tại cổng tinh xá Kỳ Viên, tôn giả đào một lỗ để trồng cây bồ đề và nói với đại trưởng lão Mục Kiền Liên: Tiểu đệ muốn trồng một cây bồ đề trước tinh xá Kỳ Viên, xin tôn huynh kiếm cho tiểu đệ một quả bồ đề có được chăng? Vị trưởng lão kia rất sẵn sàng đồng ý, liền bay qua không gian đến tận vùng đất có cây bồ đề ấy. Ngài lấy đặt dưới tấm y một quả bồ đề đang rụng ra khỏi thân cây, nhưng không rớt xuống đất, và mang nó về giao cho tôn giả A Nan. Chị tôn giả này báo tin cho vua xứ Kosala biết là mình sắp trồng cây bồ đề. Vì thế, buổi chiều, vua đến cùng một đám tùy tùng đông đảo. Sau đó, ông Cấp Cô Độc và bà Visakha cũng đến cùng một đám người mộ đạo nữa. Ở chỗ cây bồ đề sắp được trồng, tôn giả A Nan đặt một chiếc bình vàng, dưới đáy có lỗ, đựng đầy đất tắm nước hương thơm ngát. Tôn giả bảo: Tâu đại dương, xin hãy trồng hạt giống bồ đề này. Và tôn giả trao hạt ấy cho vua. Xong vua nghĩ rằng quốc vương này không ở trong tay mình mãi mãi, nên để cho ông cấp cô độc trồng, liền giao hạt giống cho vị trưởng giả đại phú kia. Sau đó, ông cấp cô độc rới đất thơm lên và thả hạt giống vào. Vừa lúc hạt giống rơi khỏi tay vị ấy, ngay trước mắt mọi người giọt lên một cây bồ đề con to cỡ bằng đầu lưỡi cày, cao chừng 50 cubit. Tứ phía nảy ra năm cành lớn dài 50 cubit như thân cây ấy. Cây đứng sừng sững như thế quả là một chúa tể rừng xanh, một phép lạ hy hữu thần kỳ. Vua tưới quanh thân cây những bình bằng vàng, bằng bạc, tất cả 800 bình đựng đầy nước hoa hương thơm ngát, tươi đẹp với vô số hoa sen xanh. Bao giờ cũng vậy, vua ra lệnh đặt một dãy dài bình bát đựng đầy thực phẩm và một sàn tọa đàm bằng 7 báo chật, có lớp nhũ vàng trải lên, rồi dựng một bức tường bao quanh vùng ấy, lại xây một nhà canh cổng làm bằng 7 báo vật. Vua bày tỏ lòng sùng kính đặc biệt, trọng thể như vậy đối với cây bồ đề. Trưởng lão A Nan đến gần Đức Như Lai và thưa với ngài: Bạch Thế Tôn, vì lợi lạc của chúng sinh, xin Thế Tôn thị hiện ngay dưới cây bồ đề con vừa mới trồng này sự chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác mà Thế Tôn đã thành tựu với gốc cây bồ đề trước kia. Này A Nan, ông nói gì thế? Không có nơi nào khác có thể chịu đựng nổi sức mạnh của ta nếu ta ngồi nơi đó để chứng đắc quả vị mà ta đã chứng đắc trong khu vực có cây đại bồ đề trước kia cả đâu. Tôn giả A Nan lại nói: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì lợi lạc của chúng sinh mà dùng cây bồ đề này làm nơi nhập đại định, bao lâu mặt đất chốn này đủ sức chịu đựng sức mạnh của Thế Tôn? Bậc đạo sĩ liền sử dụng nơi mới trồng cây bồ đề ấy để nhập đại định suốt một đêm. Tôn giả A Nan liền thông báo với vua và mọi người khác, rồi gọi nó bằng tên Hội Bồ Đề, và cây này do Tôn giả A Nan trồng nên được đặt tên là cây bồ đề của A Nan. Vào thời ấy, tăng chúng bắt đầu nói đến việc trên tại chánh pháp đường. Này hiền hữu, ngay khi Đức Như Lai còn tại thế, Tôn giả A Nan đã xin trồng một cây bồ đề và cử hành đại lễ cúng dường cây ấy, quy lực của tôn giả thật cao cả thay. Bậc đạo sư đi vào hỏi tăng chúng đang bàn luận điều gì. Các vị thưa với ngài, ngài bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan hướng dẫn hội chúng loài người trên khắp bốn châu thế giới, cùng các đám tùy tùng đông đảo mang đến vô số dòng hoa thơm và mở hội bồ đề trong vùng đạo tràng quanh cây bồ đề kia đâu. Nói xong ngài kể một chuyện quá khứ. Một thở nọ, trong vương quốc Kalinga, tại kinh thành Jantapura, có một vị vua mang mệnh là Kalinga cai trị. Vua có hai dương tử tên là Maha Kalinga và Kula Kalinga. Thời ấy các nhà tiên tri đã đoán rằng vị thái tử sẽ cai trị sau khi vua cha băng hà, còn vị dương đệ sẽ trở thành nhà tu khổ hạnh, sống đời khất sĩ. Tuy thế, con trai vị sau này sẽ làm một đấng chuyển luân thánh vương, vị vua ngự trị toàn cầu bằng chánh pháp. Thời gian trôi qua, và khi vua cha băng hà, thái tử lên ngôi báo, còn tiểu đệ làm phó vương. Vị vương đệ cứ nghĩ rằng con trai mình sau này sẽ là một chuyển luân vương, nên sinh lòng kiêu mạn về cớ đó. Vua không chịu được chuyện này, liền ra lệnh cho một vị sứ thần truy bắt phó vương Kalinga. Vị sứ giả kia đi đến bảo: Tâu điện hạ, đại vương muốn sai bắt ngài, vậy ngài hãy lo cứu mạng mình. Dương tử này liền chỉ cho vị sứ thần được giao trọng trách này, thấy chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng của mình. Một tấm thảm thật đẹp, và một cây kiếm, có ba bảo vật tất cả, rồi vương đệ bảo: Khanh phải nhận được dương nhi ta nhờ những tín vật này, và phò dương nhi lên ngôi báo. Cùng với lời dặn dò này, dương tử vội trốn vào rừng. Tại đó, chàng dựng một am thất ở một nơi đẹp, vừa ý, và sống như người tu khổ hạnh trên một bờ sông. Lúc bấy giờ, trong vương quốc Maya ở kinh thành Sagala, vua Maya vừa hạ sinh một công chúa. Về phần công chúa này, cũng cũng như dương tử kia, các nhà tiên tri đoán rằng nàng sẽ phải làm nhà tu khổ hạnh. Song con trai nàng lại sẽ thành một chuyển luân dương. Các vị vua ở Diêm Phù Đề Ấn Độ nghe tin đồn ấy, liền đồng một lúc đến bao dây kinh thành. Vua nghĩ thầm, nay ta gả con gái ta cho một quốc vương nào thì các vị vua kia sẽ nổi giận, vậy ta phải cố gắng cứu mạng con gái ta. Vì thế, vua cùng hoàng hậu và công chúa cải trang trốn vào rừng, và sau khi dựng một am thất hơi xa bờ sông, phía trên thảo am của dương tử Kalinga, họ cùng sống tại đó như người tu khổ hạnh, ăn toàn những thứ cây trái lượm hái được. Hai vị cha mẹ muốn con gái được an ổn, nên để nàng ở lại trong am, rồi đi ra hái trái rừng. Trong lúc hai vị đi vắng, nàng lượm đủ các loại hoa kết thành vòng hoa. Bấy giờ trên bờ sông Hằng có một cây xoài nở hoa đẹp, tạo thành một cái thang thiên nhiên. Nàng trèo lên đó, đùa chơi và tìm cách thả vòng hoa xuống nước. Một ngày kia, dương tử Kalinga vừa bước ra khỏi nước sau khi tắm, thì vòng hoa nọ vướng lên tóc chàng. Chàng nhìn qua và bảo, một nữ nhân nào đã kết hoa này? Song đó không phải là một người đàn bà trưởng thành, mà là một cô gái còn thơ dại, ta phải kiếm nàng mới được. Thế là chàng đâm ra si tình, đi lên phía thượng lưu sông Hằng, cho đến khi chàng nghe nàng ca hát bằng một giọng ngọt ngào trong lúc ngồi trên cây xoài. Chàng đến gần gốc cây, vừa thấy nàng liền bảo, này gia nhân, nàng là loài gì thế? Thưa công tử, thiếp là người, nàng đáp. Thế thì hãy xuống đi, chàng bảo. Thưa công tử, không được, vì thiếp thuộc dòng dõi sắc đế lỵ. Thưa công nương, ta cũng vậy, xin nàng bước xuống. Thưa công tử, không được, thiếp không xuống đâu. Lời nói không làm nên một sắc đế lỵ. Nếu quả thật ngài là một vị sắc đế lỵ, xin hãy kể cho thiếp nghe những điều bí mật của nghi lễ truyền thống kia. Sau đó, hai người nói cho nhau nghe những điều bí mật, truyền kỳ trong dòng họ, rồi công chúa bước xuống, và hai bên kết giao với nhau. Khi cha mẹ nàng trở về, nàng kể cho hai vị nghe chuyện dương tử của vua Kalinga. Vì sao chàng vào rừng chứ đầy đủ mọi chi tiết? Hai vị bằng lòng đem gả nàng cho chàng. Trong thời gian sống chung sắc cầm hòa hợp, công chúa thụ thai và sau 10 tháng hạ sinh một nam tử đầy đủ tướng mạo tốt lành, phước đức và đặt tên là Kalinga. Cậu con trai lớn học tập đủ mọi nghệ thuật tài năng từ thân sinh và tổ phụ chàng. Về sau, cha chàng nhìn theo cách kết hợp của các ngôi sao và biết được dương huynh đã băng hà. Vì thế, ông gọi con trai vào và bảo, này con không nên phí cuộc đời trong rừng già buồn tẻ, vì dương huynh ta, đại dương Kalinga ấy, đã qua đời. Vậy con phải về Dantapura và cái vị dương quyền của dòng họ ta. Sau đó, người cha trao cho con các vật mang theo mình, chiếc nhẫn có tín hiệu, tấm thảm và thanh kiếm rồi bảo. Này con, trong kinh thành Dantapura, ở phía kia, có một vị đại thần vốn là bề tôi thân tín của cha. Con hãy đến nhà vị ấy, đi thẳng vào phòng riêng, đưa cho ông ta thấy ba vật này, rồi nói cho ông ta biết con là con của ta, ông sẽ đưa con lên ngai vàng. Chàng trai giả tự cha mẹ và ông bà, và nhờ thần lực công đức của chàng, chàng bay qua không gian, xuống nhà vị đại thần nọ, đi thẳng vào phòng riêng của vị ấy. Công tử là ai? Chị quan hỏi. Chàng đáp, ta là con trai của tiểu dương Kalinga. Rồi chàng rút ba tín vật ấy ra, chị quan liền báo tin cho cả hoàng cung, các triều thần liền trang hoàng kinh thành và dương chiếc lộng hoàng gia lên đầu chàng. Sau đó, vị tế sư của triều đình tên là Kalinga. Havya Vaza dạy chàng 10 pháp, mà một chuyển luân thánh dương phải thành tựu và chàng học tất cả 10 phận sự ấy. Thế rồi, vào một ngày, rằm, tức ngày trai giới, từ Kakazaha xuất hiện cho vua Bánh Xe Báo Bảo Luân. Từ dòng họ Ubosatha xuất hiện voi báu. Từ giống quý tộc Valaha xuất hiện ngựa báu. Từ Vebula xuất hiện bảo châu. Cái là nữ dương báu cùng đám tùy tùng thị nữ và dương tử báo dần dần xuất hiện. Sau đó vua thống trị toàn cõi địa cầu. Một ngày kia, ngài được đám tùy tùng hộ tống suốt 36 dặm đường, ngự trên bảo tượng toàn trắng, cao như đỉnh núi Kailasa. Trong cảnh uy nghi lộng lẫy, ngài trở về thăm song thân chốn cũ. Nhưng khi muốn vượt qua vùng đất quanh cây Đại Bồ Đề, bảo tọa vinh quang của chư Phật, nơi đã trở thành trung tâm điểm của vũ trụ, thì voi báo không thể nào qua được. Vua cứ thúc voi mãi, song voi vẫn không thể nào vượt qua. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm dần kệ đầu: Khai linh thánh đế chuyển lân dương, chân chánh ngài cai trị cõi trần. Một thuở đến Bồ Đề đại thọ, trên mình voi báo đại oai thần. Do đó, vị tế sư của triều đình cùng du hành với vua thầm nghĩ: Trên không gian chẳng có gì cản trở cả, tại sao đức vua không dục voi qua được? Ta muốn đến xem sao. Từ trên không hạ xuống, vị này chiêm ngưỡng bảo tọa vinh quang của chư Phật và khu quanh cây đại Bồ Đề. Thời ấy tương truyền rằng, trong khoảng chừng một dặm vuông ấy không bao giờ có một ngọn cỏ mọc, dù chỉ bằng một sợi lông nhỏ. Mặt đất như thể cát mịn, bốn bề là thảo mộc, cát đằn và đại thọ, chẳng khác nào chúa tể sơn lâm sừng sững như đang chiêm ngưỡng. Đầu quay mặt về hướng bảo tọa Bồ Đề, khi vị Bà La Môn tế sư quan sát chỗ này lại suy nghĩ: Đây là nơi chư Phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế, nên không ai có thể vượt qua được. Dù cho đó chính là Sakha Đế Thích Thiên Chủ đi nữa. Và tiến về phía đức vua, vị tế sư tâu với ngài các đặc tính của địa phận quanh cái Bồ Đề, cùng thỉnh cầu thánh vương ngự xuống voi. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư ngâm các dần kệ sau: Vị tế sư tâu với thánh vương, con là nhà khổ hạnh hiền nhân, khi ngài chuyển giận xa luân báu, đảnh lễ ngài xong hướng dẫn đường. Đây các thiên nhân dẫn tán dương, xin ngài ngự xuống tấu hùng chương, nơi đây chư Phật đà vô thượng, chánh giác viên thành tỏa ánh quang. Tương truyền rằng ở chốn phàm trần, đây chính là linh địa thánh thần, thảo mộc cát đằng cùng đại thọ, đứng quanh trong dáng điệu tôn sùng. Xuống đây xin đảnh lễ trang nghiêm, vì đến miền xa tận hải biên, trên đại địa cầu nuôi vạn vật, nơi này là đất thánh thiêng liêng, đại dương đầy đủ mọi loài voi, thuần chủng nhờ cha mẹ tốt đôi. Ngự giá đến đây voi vẫn muốn, song không thể tiến bước gần nơi. Ngự trên mình bảo tượng thuần voi, thánh ý tùy nghi cứ thúc voi, song chẳng cách nào voi bước nữa, đến đây voi phải đứng yên thôi. Vua nghe lời nói vị tiên tri, vừa phán truyền cho bảo tượng đi, vừa thúc gậy sau vào bảo tượng, nếu vậy ta sẽ thấy liền khi. Bị thúc voi kêu thét tựa càng, như cò lanh lảnh hạt giang rền, chuyển rung liền ngã vì hùng lực, đè nặng sườn không thể đứng lên. Vì cứ bị đức vua thúc mãi, voi không thể nào chịu được cơn đau nữa, nên phải chết ngay. Song đức vua không biết là voi đã chết, cứ điềm nhiên ngự trên lưng voi. Một lát sau, tế sư Kalinga nói: Tâu thánh thượng, dương tượng đã chết rồi, xin thánh thượng ngự qua voi khác. Bậc đạo sư ngâm dần kệ thứ 10 để giải thích việc này. Quốc sư lo sợ lúc nhìn voi, đã chết lòng kinh động thốt lời, xin tìm voi khác tâu hoàng thượng, bảo tượng ngày nay bỏ mạng rồi. Nhờ công đức và thần lực của chị Thánh Dương, một con voi khác thuộc chủng tộc Ubosatha xuất hiện trước đức vua và đưa lưng ra mời. Vua ngự trên lưng nó. Lúc ấy thi thể dương tượng kia liền ngã xuống đất. Bậc đại sư Ngâm Dần Kệ đã giải thích việc này. Vua Hải Kinh nghe tấu việc này, ngự lên voi khác, bỗng liền ngay. Thi hài bảo tượng kia nhào xuống, lời thật tiên tri đã hiển bày. Lập tức, vua ngự xuống từ trên không gian và chiêm ngưỡng vùng đất quanh cây bồ đề. Trước việc thần kỳ kia vừa thị hiện xuống, đức vua tán thán vị tế sư qua Dần Kệ. Thế này với vị tế sư mình, đại đế Kha Linh bảo thực tình, mọi việc khanh am tường thấu suốt, hiền khâm thấy tất cả duyên sinh. Bây giờ, vị Bà La Môn kia không muốn nhận lời tán thán trên, mà vẫn giữ nguyên vị trí khiêm tốn của mình. Ông tán thán công đức chư Phật và ca tụng các ngài hết lời. Bậc đạo sư lại ngâm kệ để giải thích vấn đề. Quốc sư từ chối sự tuyên dương, và tấu như vậy với Thánh Dương, thần chỉ biết điềm cùng tướng triệu, còn chư Phật giác ngộ hoàn toàn. Phật Đà tri kiến đạt toàn chân, điềm triệu các ngài chẳng chú tâm. Chư Phật toàn tri nhờ tuệ quán, thần là học giả chẳng uyên thâm. Vua nghe nói về công đức của chư Phật, nên lòng đầy hoan hỷ, liền ban lệnh cho mọi người trần thế đem thật nhiều vòng hoa thơm đến cúng dường dùng đất quanh đinh thọ bồ đề suốt 7 ngày đêm liền. Bậc đạo sư ngâm đôi Dần Kệ để giải thích việc này. Thánh thọ bồ đề, chúa cúng dường, với bao âm nhạc thật du dương, các vòng hoa đẹp thơm ngào ngạt, ngài lại xây quanh một bức tường. Thế rồi thánh đế ngự ra về, mang đến qua đầy 6 vạn xe, làm lễ cúng dường vì đại đế, Kha Linh sùng thánh địa bồ đề. Sau khi đã làm lễ cúng dường trọng thể đại thọ bồ đề như trên, tức vua thăm song thân, rồi rước hai vị về thành Dantabura sống cùng ngài. Tại đấy, ngài chuyên bố thí và làm các Phật sự khác, cho đến khi mạng chung, ngài được tái sanh vào cõi trời 33. Sau khi chấm dứt pháp thoại trên, bậc đạo sư bảo: "Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan làm lễ cúng dường cây bồ đề, mà ngay ngày xưa cũng vậy. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy A Nan là vua Kalinga, và ta chính là vị quốc sư Kalinga Tharavaza."